Nhân đạo chí tôn, chương 931, tên bản thổ quê mùa 1, góc truyện audio.com, kiếm chủ sử dụng kiếm xuất thần nhập hóa cho nên được xưng là kiếm chủ. Hồn binh của trung chủ là trung, thực lực vô cùng cường đại nên được xưng là trung chủ. Mà thư chủ thì dùng sách làm hồn binh, cầm chủ là dùng cầm làm hồn binh, họa chủ là dùng bức họa cùng bút vẽ làm hồn binh. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có những vị chủ khác nữa, ví dụ như các chủ, điện chủ, lâu chủ, binh chủ, kỳ chủ cũng đều là những hạng người cực kỳ cường đại. Mang một chữ chủ trong danh hiệu, ý nghĩa là bọn họ có sở trường đặc biệt, có thành tựu cực hạn. Bất quá, cũng có rất nhiều luyện khí sĩ ngục giới mặc dù trong danh hiệu không mang theo chữ chủ, nhưng thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Ví dụ như có mấy vị là thần hoàng chuyển thế, như là nghịch hoàng. Còn có mấy vị tồn tại lai lịch khó lường, tu vi sâu không thể lường, như là chăn dao. Còn có mấy vị tồn tại có bối cảnh vô cùng đáng sợ, ví dụ như nhất mạch giới chủ và Hàn Phi. Còn có mấy vị tồn tại đã tu thành lục đạo luân hồi, như gã nam tử trẻ tuổi Trung Nhạc đã gặp được trên thần kiều kia. Còn có mấy vị tồn tại đã nhiều lần chuyển thế tu vi thâm hậu như vực sâu, chưa từng có ai nhìn thấy qua bọn họ toàn lực xuất thủ. Đám luyện khí sĩ này, chính là một nhóm tồn tại cường đại nhất kia. Hiện tại, không ngờ đám người cầm chủ, thư chủ và hỏa chủ cũng nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng đi tới tòa cung điện kia phát hiện ra nơi này. Hơn nữa, bọn họ còn mang theo một đám kẻ đi theo, hẳn là những luyện khí sĩ mà bọn họ mới thu phục trong cổ địa vực thần tàng, để cho bọn họ sử dụng. Nếu như khai chiến, kiếm chủ không có bất kỳ nắm chắc nào có thể chiến thắng được những cường giả này. Đồng dạng, đám người trung chủ, cầm chủ cũng không có đầy đủ nắm chắc có thể chiến thắng được những người khác độc chiếm một giới này. Đám cường giả ở đây ai nấy cũng đều kiêng kỵ lẫn nhau. Kiếm chủ đột nhiên mở miệng nói, nếu đã như thế, vậy chỉ có thể chia đều giới này rồi. Còn xin các vị xuất thủ, phong ấn lại khe nứt không gian trên không trung, tránh cho lại có cường giả xông vào. Nếu lại có thêm cường giả xông vào, 5 người chúng ta hãy liên thủ tất yếu phải diệt trừ hắn. Đám người liếc nhìn nhau một cái, nhất tề gật đầu, liên thủ lại phong ấn khe nứt trên không trung kia. Họa chủ là một nữ tử, lưng đeo một cuộn tranh, thong thả cười nói. Năm chủ chúng ta liên thủ, cho dù một tôn thần hoàng chuyển thế tới đây, cũng sẽ bị chúng ta dễ dàng đánh chết. Đám người trung chủ, cầm chủ nhao nhao cười nói. Là đạo lý này, kiếm chủ các ngươi tới khá sớm, không biết trong giới này có cao thủ hay không? Thư chủ đột nhiên hỏi. Kiếm chủ lắc đầu thản nhiên nói. Chỉ là một giới cấp thấp hèn mọn, khắp nơi đều là khô lâu chí lực thấp kém, sao lại có cao thủ được? Các vị, chúng ta phân chia nơi này làm 5 phần, mỗi người một phần. Thanh âm của hắn còn chưa dứt, đột nhiên trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. 4 vị chủ còn lại cũng có cảm ứng, nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn sa mã như rồng, thiên quân vạn mã cuồn cuộn chạy tới. Vô số khô lâu luyện khí sĩ tinh kỳ bay lượn, vây quanh một chiếc kim cốt ngự liễn kim quang sáng lạn vô cùng hoa lệ. Xung quanh chiếc kim cốt ngự liễn kia là mười mấy tôn thần ma bạch cốt đi theo hai bên, đều có khí tượng ngàn vạn, thần uy ngập trời. Chiếc ngự liễn dùng 8 con cốt long làm tọa kỵ phía. Góc truyện audio.com, sau là mấy ngàn vạn khô lâu luyện khí sĩ đi theo thuần một sắc cường giả thông thần cảnh. Bọn họ tay cầm cốt thương, lưng đeo cốt đao, cưỡi trên cốt mã, cốt thú đủ loại màu sắc đằng đằng sát khí. Trên không trung là bạch cốt phiên, bạch cốt kỳ tung bay. Đoàn xa mã hạo hạo đãng đãng lao thẳng tới địa phương thiên liệt. Thật phô trương a, dưới địa phương thiên liệt trên hồng kiều thần quang, đám người kiếm chủ nhìn tới mức ngây người kinh ngạc. Tương tư nữ bật cười, nói, phô trương như vậy, chẳng khác nào đế hoàng xuất tuần dạo chơi vậy. Không ngờ trong cái giới nho nhỏ này lại còn có chuyện buồn cười tới như thế. Thư chủ lắc lư cái đầu, cất giọng ngâm khẽ, cỏ dại nửa đầu y quan mộc hầu, một giới nho nhỏ lại làm ra tư thái như vậy, chỉ sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Đám người trên hồng kiều nhìn về phía chiếc kim cốt ngự liễn kia. Chỉ thấy trong ngự liễn là một bộ khô lâu ngọc cốt bất phàm, thân khoác áo choàng đỏ thắm, tay cầm quyền trượng ngọc cốt. Trên mặt bộ khô lâu này có 3 con mắt tả hữu song mâu giống như quỷ nhật quỷ nguyệt, bốc lên quỷ hỏa âm xâm khủng bố. Giữa trán của hắn còn có một cái hốc mắt nữa, trong đó lại lập lòe thần quang nhân uân. Đám khô lâu luyện khí sĩ đang liều mạng tiến công dưới hồng kiều đột nhiên đình chỉ tiến công, giống như nước thủy triều lui lại, nhao nhao quỳ rạp trên mặt đất lễ bái về phía chiếc kim cốt ngự liễn kia. Khô lâu luyện khí sĩ căn bản không thể nói chuyện, nhưng nhiều vô số kể khô lâu lại tuôn ra tinh thần lực ở giữa không trung hội tụ thành hồng lưu. Bộ dáng vô số khô lâu luyện khí sĩ vô cùng cuồng nhiệt. Đám người kiếm chủ trung chủ phóng xuất tinh thần lực cảm ứng được đám khô lâu bạch cốt này đang hoan hô. cốt hoàng, cốt hoàng, cốt hoàng, nếu đám khô lâu bạch cốt này có thể nói, vậy tiếng hoan hô này nhất định là kinh thiên động địa, vô cùng đồ sộ. Cốt hoàng, trung chủ nhất thời yên lặng, cười ha hà, nói. Bộ khô lâu khoác áo choàng đỏ thắm trên xe kia là hoàng của bọn họ. Thật là trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng đại vương a. Điển hình một đám bản thổ quê mùa, cầm chủ cũng là một nàng nữ tử, đột nhiên nói. Cây quyền trượng trong tay hắn kia chỉ sợ là một kiện bảo vật khó lường. Họa chủ gật đầu, nhẹ giọng nói. Có uy năng thần hoàng, hẳn là bảo vật hoàng cấp, còn người kiếm chủ cũng siết chặt, còn chiếc áo choàng kia nữa, hẳn cũng là bảo vật hoàng cấp. Trung chủ lẩm bẩm, thật kỳ quái, một tên cốt hoàng nho nhỏ, không ngờ lại có hai kiện chí bảo hoàng cấp. Không nghĩ tới trong một giới cấp thấp này lại có thể xuất hiện thần binh hoàng cấp. Hai kiện bảo vật này rốt cuộc là có lai lịch gì? Thần binh hoàng cấp ở trong mục giới cũng cực kỳ hiếm có. Mặc dù trong mục giới cũng có mấy tôn thần hoàng ma hoàng, nhưng đều là đã phạm tội, bị xử đày vào mục giới. Trước khi xử phạt cũng đều đã thu lại thần binh mỗi người. Sau khi tới mục giới, mặc dù cũng có thể trọng luyện, nhưng muốn luyện thành thần binh hoàng cấp cũng không dễ dàng như vậy. Còn có một vài vị thần hoàng chuyển thế, ví dụ như nghịch hoàng, là bị những cường giả khác giết chết, ngay cả binh khí cũng đều mất sạch. Tên cốt hoàng nho nhỏ này rốt cuộc là có lai lịch gì? Hắn tựa hồ vẫn chưa thành thần A Cách Trương.